Bài giảng ngày thứ hai. Định nghĩa chung về tội và lòng mộ đạo, bát thánh đạo, giới, sila và định, samadhi. Ngày thứ hai đã qua, mặc dù có khá hơn ngày thứ nhất một chút, nhưng những khó khăn vẫn còn đó. Tâm thật là bất an, dao động và hoang dã như một con trâu hoang hoặc con voi hoang gây ra sự tàn phá kinh khủng khi nó đi vào nơi cư trú của con người vậy. Nếu một người có trí thuần hóa và huấn luyện được con vật hoang ấy, thì tất cả sức mạnh của nó, cái sức mạnh từng được dùng vào những mục đích tàn phá, giờ đây bắt đầu được dùng để phục vụ cho xã hội theo những cách hữu dụng nhất. Tương tự như vậy, tâm vốn mạnh mẽ và nguy hiểm hơn rất nhiều so với con voi hoang. Phải được thuần hóa và luyện tập, lúc ấy cái sức mạnh kinh khủng của tâm sẽ bắt đầu phục vụ cho bạn. Nhưng bạn phải làm việc một cách rất kiên trì và liên tục mới được. Sự liên tục của pháp hành là bí quyết của thành công. Bạn phải làm công việc của bạn, không ai khác có thể làm thay cho bạn được. Với tất cả lòng từ ái và bi mẫn, bậc giác ngộ đã chỉ ra con đường để thực hành, nhưng ngài không thể cõng ai lên vai đi đến mục tiêu cuối cùng được. Bạn phải tự mình bước lấy, tự mình chiến đấu cuộc chiến của bạn và tự mình thực hiện sự cứu rỗi của bạn. Tất nhiên, một khi bạn khởi sự công việc, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của tất cả pháp lực, Thamma Forces. Nhưng bạn vẫn phải tự mình làm lấy. Bạn phải tự mình đi hết đạo lộ. Để hiểu thế nào là đạo lộ, trên đó bạn phải bước đi. Đức Phật đã mô tả trong một bài kệ rất đơn giản: không làm mọi hành động tội lỗi, bất thiện, chỉ làm những hành động đạo đức và thiện, thanh tịnh hóa tâm ý. Đây là lời dạy của các bậc giác ngộ. Đó là một đạo lộ phổ quát có thể chấp nhận được với mọi người, dù thuộc bất kỳ trình độ nào, chủng tộc nào hay xứ sở nào. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ định nghĩa thế nào về tội và lòng mộ đạo. Khi tinh túy của pháp thất lạc, nó trở thành một bộ phái, và rồi mỗi bộ phái đưa ra một lối định nghĩa khác nhau về lòng mộ đạo. Như nó phải có một hình thức bề ngoài đặc biệt, thực hiện một vài nghi thức hoặc giữ vững một vài tín điều nào đó. Tất cả điều này là những định nghĩa mang tính bộ phái, có thể chấp nhận với một số người và không với những người khác. Tuy nhiên, pháp đưa ra một định nghĩa phổ quát về tội và lòng mộ đạo. Bất cứ hành động nào làm tổn hại người khác, khuấy động sự bình an và hòa hợp của họ, đều là hành động tội lỗi bất thiện. Bất cứ hành động nào giúp ích cho người, đóng góp vào sự bình an và hòa hợp của họ, là hành động thiện, đạo đức, sùng đạo. Đây là sự định nghĩa không hợp theo giáo điều nào cả, mà đúng hơn hợp với quy luật tự nhiên. Và theo quy luật tự nhiên, người ta không thể thực hiện một hành động gây tổn hại cho người khác mà trước không khởi lên một phiền não trong tâm như oán thù, sợ hãi, sân hận, vân vân. Và bất cứ khi nào bạn tạo ra một tâm phiền não, thì lúc đó bạn sẽ trở nên đau khổ. Bạn sẽ nếm trải những thống khổ của địa ngục ở bên trong. Tương tự, bạn không thể thực hiện một hành động giúp ích người khác mà trước không khởi lên lòng từ ái, bi mẫn, thiện chí, vân vân. Và ngay khi bạn khởi phát những phẩm chất tinh thần trong sạch như vậy, thì bạn cũng bắt đầu hưởng được sự bình an thiên giới bên trong. Khi bạn giúp người khác, lập tức bạn giúp chính mình. Ngay khi bạn hại người khác, lập tức bạn hại chính mình. Đây là Dhamma, pháp, sự thực, quy luật phổ quát của tự nhiên. Con đường của pháp được gọi là bát thánh đạo. Thánh đạo ở đây phải hiểu theo nghĩa rằng bất luận người nào đi trên đạo lộ này chắc chắn sẽ trở thành một người có tấm lòng cao quý, thánh thiện. Đạo lộ được chia làm ba phần: giới, sila, định, samadhi và tuệ panya. Sila là giới, tránh những hành động của thân và lời nói. Samadhi hay định là hành động thuộc thiền, thuộc lĩnh vực tu tập làm chủ tâm. Thực hành cả hai phương diện này rất hữu ích, song không phải giới, cũng không phải định có thể trừ tiệt mọi phiền não đã tích lũy trong tâm. Vì mục đích này, phần thứ ba của đạo lộ phải được thực hành Panya, hay sự phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ, minh sát, tịnh hóa hoàn toàn tâm. Trong nhóm giới có ba chi phần của Bát Thánh Đạo. 1. Chánh ngữ, sự thanh tịnh của khẩu nghiệp. Muốn hiểu được thế nào là sự thanh tịnh của lời nói, bạn phải hiểu sự không trong sạch hay bất tịnh của lời nói là gì đã. Nói dối, nhằm lừa đảo người khác. Nói những lời thô lỗ làm tổn thương người khác. Nói xấu sau lưng và nói vu khống. Nói chuyện phù phiếm và không có mục đích đều là những bất tịnh của khẩu nghiệp. Khi bạn tránh những khẩu nghiệp này, những gì còn lại là chánh ngữ. 2. Chánh nghiệp, sự trong sạch của thân nghiệp. Trên đạo lộ của Pháp chỉ có một cây thước duy nhất để đo lường sự thanh tịnh hay bất tịnh của một hành động. Dù hành động ấy thuộc thân, khẩu hoặc ý, đó là hành động ấy giúp ích hay làm tổn hại người khác. Như vậy sát sinh, trộm cắp, tà dâm và nghiện ngập đến nỗi không biết những gì mình đang làm đều là những hành động làm tổn thương người khác và cũng làm hại chính bản thân mình. Khi bạn tránh những thân nghiệp bất tịnh này, những gì còn lại là chánh nghiệp. 3. Chánh mạng, mọi người ai cũng phải có một cách sinh nhai nào đó để nuôi sống bản thân và những người tùy thuộc vào mình. Nhưng nếu những phương tiện nuôi sống ấy làm hại đến người khác, thì đó không phải là chánh mạng. Có thể bạn không tự mình làm những hành động sai trái để nuôi mạng, nhưng lại khuyến khích người khác làm như thế. Như vậy bạn cũng không phải đang hành theo chánh mạng. Chẳng hạn, bán rượu, mở sòng bài, bán vũ khí, bán thú vật hay thịt thú vật đều không phải là chánh mạng. Ngay cả trong những nghề cao thượng nhất cũng thế. Nếu động cơ của bạn chỉ là để bóc lột người khác, thì bạn đang không hành chánh mạng. Nếu động cơ là để thực hiện phần hành của mình như một thành viên của cộng đồng xã hội, để đóng góp tài năng và nỗ lực của mình cho lợi ích chung, đổi lại bạn nhận được một phần thưởng công bằng cho hành động ấy, nhờ đó nuôi sống bản thân và những người tùy thuộc vào bạn, thì bạn đang hành theo chánh mạng. Một gia chủ, một tài gia cư sĩ cần phải có tiền để nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, cái nguy nằm ở chỗ kiếm tiền lại trở thành một phương tiện để đề cao bản ngã. Bạn dùng hết khả năng của mình để tích góp thật nhiều tiền của cho bản thân và cảm thấy khinh miệt đối với những người kiếm được ít hơn. Một thái độ như vậy làm tổn thương người khác và đồng thời cũng hại đến chính mình, vì bản ngã càng lớn bao nhiêu, càng xa sự giải thoát bấy nhiêu. Vì thế, một phương diện không thể thiếu của chánh mạng là bố thí, chia sẻ một phần những gì mình có với người khác. Lúc ấy, bạn kiếm sống không chỉ vì lợi ích riêng của bạn mà còn vì lợi ích của mọi người nữa. Nếu Pháp chỉ gồm những lời khuyến giáo tránh những hành động làm tổn hại người khác đơn thuần như vậy, thì ắt hẳn nó sẽ không có hiệu quả. Về phương diện tri thức, người ta có thể hiểu những tai hại của việc làm điều bất thiện và những lợi ích của việc làm điều thiện, hoặc người ta có thể chấp nhận tầm quan trọng của giới sila xuất phát từ lòng tin đối với những người thuyết giảng nó. Tuy thế, họ vẫn tiếp tục làm những hành động sai lầm vì họ không kiểm soát được tâm. Vì vậy, nhóm thứ hai của Pháp Samadhi hay định làm chủ tâm của bạn. Trong nhóm này có ba chi phần khác của Bát Thánh Đạo. 4. Chánh tinh tấn. Qua việc thực hành của mình, bạn đã thấy tâm yếu đuối và nhu nhược như thế nào. Nó luôn luôn dập dờn hết đối tượng này đến đối tượng khác. Một cái tâm như vậy đòi hỏi phải có sự luyện tập để làm cho nó trở nên mạnh mẽ. Có 4 bài tập để tăng cường tâm, loại bỏ ra khỏi tâm những phẩm chất bất thiện nào mà nó có thể có, đóng chặt không cho những phẩm chất bất thiện nào mà nó chưa có vào, giữ gìn và làm tăng trưởng phẩm chất thiện hiện có trong tâm và mở ra cho những phẩm chất thiện bị bỏ lỡ vào. Một cách gián tiếp do thực hành niệm hơi thở Anapana, bạn đã khởi sự thực hiện những bài tập này rồi. 5. Chánh niệm là sự nhận thức được thực tại của sát na hiện tiền. Awareness of the reality of the present moment. Biết quá khứ chỉ có thể là những ký ức. Biết tương lai chỉ có thể là những khát vọng, sợ hãi, tưởng tượng. Bạn khởi sự hành chánh niệm bằng cách tập cho mình duy trì sự nhận thức đối với bất cứ thực tại nào biểu thị ở sát na hiện tại. Trong khu vực giới hạn quanh lỗ mũi, bạn phải phát triển khả năng nhận thức về toàn bộ thực tại từ mức thô nhất đến mức tế nhất. Mới đầu bạn phải chú ý đến hơi thở có ý thức và chủ định, rồi đến hơi thở nhẹ nhàng, tự nhiên, rồi đến sự xúc chạm của hơi thở. Bây giờ bạn sẽ lấy một đối tượng của sự chú ý còn vi tế hơn nữa, đó là những cảm thọ vật lý. Tự nhiên trong khu vực giới hạn này, bạn có thể cảm giác nhiệt độ của hơi thở lạnh khi nó đi vào, hơi thở ấm khi nó đi ra khỏi thân. Ngoài ra còn có vô số các cảm thọ không liên hệ đến hơi thở: nóng, lạnh, ngứa, nhịp đập, rung động, áp lực, căng thẳng, đau đớn, vân vân. Bạn không thể chọn một cảm thọ nào để cảm nhận được, và bạn không thể tạo ra các cảm thọ, chỉ quan sát, chỉ giữ chánh niệm. Tên gọi của cảm thọ không quan trọng, điều quan trọng là phải có chánh niệm hay sự nhận biết về thực tại của cảm thọ mà không phản ứng với nó. Lề thói quen thuộc của tâm, như bạn đã thấy, là lăn vào tương lai hay vào quá khứ, sinh ra tham ái hoặc sân hận. Nhờ thực hành chánh niệm, bạn đã bắt đầu bẻ gãy thói quen này. Không phải rằng sau khóa thiền này bạn sẽ quên hẳn quá khứ và hoàn toàn không còn nghĩ gì đến tương lai, mà đúng ra là do trước đây bạn đã lăn lộn trong quá khứ hoặc tương lai một cách không cần thiết và đã phung phí quá nhiều năng lượng của mình đến độ khi bạn cần nhớ hay dự định một điều gì, bạn không thể làm nổi. Nhờ phát triển chánh niệm, bạn sẽ học cách gắn tâm mình một cách vững chắc hơn vào thực tại hiện tiền, và bạn sẽ thấy rằng bạn có thể dễ dàng nhớ lại quá khứ khi cần và làm những dữ liệu thích hợp cho tương lai. Bạn sẽ có thể sống một cuộc sống lành mạnh, hạnh phúc. 6. Chánh định. Thuần định không phải là mục đích của kỹ thuật minh sát này. Định mà bạn phát triển phải có một căn bản thanh tịnh. Với căn bản tham, sân, si, bạn cũng có thể định tâm được, nhưng đó không phải là chánh định. Bạn phải có chánh niệm hay sự nhận thức về thực tại hiện tiền trong chính bạn, không chút tham ái hay sân hận. Duy trì chánh niệm này liên tục, từ sát na này đến sát na khác không gián đoạn, đây là chánh định. Bằng việc tuân thủ thận trọng năm giới, bạn đã khởi sự hành giới. Bằng việc tập cho tâm luôn luôn tập trung vào một điểm, một đối tượng thực của sát na hiện tại, không tham cũng không sân, bạn đã khởi sự phát triển định. Giờ đây cứ tiếp tục làm việc một cách chuyên cần để dũa bén tâm của bạn, sao cho khi bạn khởi sự hành tuệ, bạn sẽ có đủ khả năng để thâm nhập vào những chỗ sâu kín của vô thức, để quét sạch tất cả những bất tịnh ẩn náu ở đó, để thọ hưởng hạnh phúc chân thực, hạnh phúc của sự giải thoát. Hạnh phúc chân thực cho tất cả các bạn, cầu mong tất cả chúng sinh được an vui. Ghi chú những đoạn kinh Pali trích dẫn trong bài giảng này. Người hãy nhiệt tâm làm, Như Lai chỉ dẫn đường, ai hành trì thiền định sẽ thoát khỏi lưới ma, không làm mọi điều ác, thực hiện các điều lành, thanh tịnh hóa tâm ý. chính lời dạy chư Phật. Bài giảng ngày thứ ba, Bát Thánh Đạo. Tuệ. Tuệ do nghe, tuệ do vận dụng trí óc, tuệ do kinh nghiệm. Các tổng hợp sắc Kalapa, bốn đại, ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, chọc thủng qua thực tại bề ngoài. Ngày thứ ba đã qua, chiều mai các bạn sẽ bước vào lãnh vực của tuệ, Panya, nhóm thứ ba của Bát Thánh Đạo. Không có tuệ, đạo lộ vẫn không đầy đủ. Bạn bắt đầu tu tập đạo lộ bằng việc hành giới, đó là tránh không làm tổn thương người khác. Nhưng mặc dù bạn có thể không làm hại người, bạn vẫn tự làm hại mình do nảy sinh những phiền não trong tâm. Do đó, bạn tiến hành việc tu tập định, học cách để kiểm soát tâm, để đè nén các phiền não nào đã khởi lên. Tuy nhiên, định chỉ đè nén phiền não, chứ không trừ diệt được chúng. Phiền não vẫn còn trong vô thức và sinh sôi nảy nở ở đó, tiếp tục gây hại cho bản thân bạn. Vì thế, bước thứ ba của Pháp, tuệ, không cấp phép tự do cho các phiền não, cũng không đè nén chúng, mà thay vào đó để cho chúng khởi lên và trừ diệt. Khi các phiền não đã bị trừ diệt, tâm thoát khỏi những bất tịnh. Và khi tâm đã được thanh tịnh thì không cần nỗ lực, bạn vẫn tránh được những hành động làm tổn thương người khác. Vì về bản chất, tâm thanh tịnh luôn tràn ngập từ ái và bi mẫn đối với mọi người. Tương tự, không cần nỗ lực, bạn vẫn tránh được những hành động làm hại đến bản thân. Bạn sống một cách vui vẻ, lành mạnh. Như vậy, mỗi bước của đạo lộ phải dẫn đến bước kế tiếp. Giới dẫn đến việc phát triển định, chánh định. Định dẫn đến sự phát triển trí tuệ. Tuệ tịnh hóa tâm và dẫn đến niết bàn, sự giải thoát hoàn toàn khỏi mọi bất tịnh, sự giác ngộ viên mãn. Trong nhóm tuệ rơi vào hai chi phần nữa của Bát Thánh Đạo. 7. Chánh tư duy. Toàn bộ tiến trình tư duy không nhất thiết phải dừng lại trước khi người ta có thể bắt đầu việc tu tập tuệ. Các tư duy vẫn còn, nhưng mô thức tư duy thay đổi. Các phiền não ở mức bề mặt của tâm bắt đầu diệt do việc thực hành niệm hơi thở. Thay cho những tư duy tham ái, sân hận và si mê, bạn bắt đầu có những tư duy lành mạnh, tư duy về Pháp, tư duy về con đường giải thoát tự thân. 8. Chánh kiến. Đây là trí tuệ thực thụ, hiểu biết thực tại như nó là, không chỉ như nó có vẻ như là. Trong việc phát triển trí tuệ, có ba giai đoạn phải trải qua. Thứ nhất là văn tuệ. Trí tuệ thâu nhập được do nghe hay đọc những lời dạy của người khác. Trí tuệ do nghe hay văn tuệ này rất hữu ích trong việc đặt người ta vào đúng hướng. Tuy nhiên, một mình nó thì không thể giải thoát. Vì thật sự đó chỉ là trí tuệ vay mượn, bạn chấp nhận nó là thật, có thể vì đức tin mù quáng, hoặc có thể vì sân hận, trong nỗi khiếp sợ rằng không tin sẽ bị đọa địa ngục, hoặc cũng có thể do tham ái, nghĩa là bạn tin nó với hy vọng rằng sẽ được sanh lên thiên giới. Nhưng trong bất kỳ trường hợp nào, nó vẫn không phải là trí tuệ riêng của bạn. Nhiệm vụ của văn tuệ chỉ là để dẫn đến giai đoạn kế, tư tuệ. Hay tuệ do vận dụng trí óc, dựa trên lý trí, bạn xem xét những gì bạn đã nghe hoặc đọc, để thấy xem nó có hợp lý, thực tiễn và lợi ích hay không. Nếu có, lúc ấy bạn hãy chấp nhận nó. Sự hiểu biết dựa trên lý trí này cũng quan trọng, nhưng cũng có thể sẽ rất nguy hiểm nếu tự thân nó được xem như cứu cánh. Có người phát triển được tri kiến do vận dụng trí óc này, và vì thế chắc mẩm rằng mình là một người rất mực, yên thâm, không biết rằng tất cả những cái mà họ học được đó chỉ dùng để tân bốc cái tôi của họ. Thực ra, người ấy còn rất xa giải thoát. Nhiệm vụ đúng đắn của tuệ do vận dụng trí óc hay tư tuệ là để dẫn đến giai đoạn kế, tu tuệ. Trí tuệ phát triển trong tự thân ở mức kinh nghiệm. Đây là trí tuệ thực sự. Văn tuệ và tư tuệ sẽ rất hữu ích nếu chúng cho bạn một nguồn cảm hứng và hướng dẫn để bước sang bước kế tiếp. Tuy nhiên, chỉ có tuệ do kinh nghiệm hay tu tuệ mới có thể giải thoát, vì đây là trí tuệ riêng của bạn, dựa trên kinh nghiệm cá nhân của bạn. Một ví dụ về ba loại tuệ này. Ông bác sĩ nọ kê toa thuốc cho một bệnh nhân. Anh này về nhà và do rất tin nơi vị bác sĩ của mình, anh đọc đi đọc lại toa thuốc mỗi ngày. Đây là văn tuệ. Không thỏa mãn với điều đó, anh ta quay trở lại vị bác sĩ để yêu cầu giải thích và nhận được lời giải thích thỏa đáng về toa thuốc, vì sao cần phải như vậy và nó sẽ công hiệu như thế nào. Đây là tư tuệ. Cuối cùng, anh ta uống thuốc. Chỉ khi ấy bệnh anh ta mới dứt. Như vậy, lợi ích chỉ xuất phát từ bước thứ ba, tu tuệ. Bạn đã đến với khóa thiền này để tự mình uống thuốc, để tu tập trí tuệ riêng của bạn. Muốn được vậy, bạn phải hiểu sự thực ở mức kinh nghiệm. Rất nhiều rối ren còn đó, vì cách các pháp xuất hiện hoàn toàn khác với bản chất thực của chúng. Để loại bỏ những rối ren này, bạn phải phát triển trí tuệ do kinh nghiệm, tu tuệ. Và ngoài khuôn khổ của thân ra, bạn không thể kinh nghiệm được sự thật. Có chăng đó chỉ có thể là trí thông minh, chứ không phải tuệ. Vì thế, bạn phải phát triển khả năng để kinh nghiệm sự thật trong chính bạn, từ những mức thô nhất đến những mức tế nhất, nhằm thoát ra khỏi mọi ảo tưởng, mọi trói buộc. Mọi người đều biết rằng vũ trụ luôn luôn biến đổi, nhưng sự hiểu biết thuần tri thức về thực tại này sẽ không giúp được gì cả. Bạn phải kinh nghiệm nó trong chính bạn. Có thể một biến cố gây chấn động tinh thần nào đó, như cái chết của một người thân, buộc bạn phải đối diện với sự thật nghiệt ngã của vô thường, và bạn bắt đầu phát triển trí tuệ để thấy ra sự vô nghĩa của việc giành giật những tài sản thế gian và rầy rà gây gổ với nhau. Nhưng chẳng bao lâu, thói quen của chủ nghĩa vị kỷ lại tái xác nhận chính nó, và trí tuệ liệm dần, vì nó không dựa trên kinh nghiệm tự thân trực tiếp. Bạn vẫn chưa kinh nghiệm được thực tại vô thường trong chính bạn. Mọi vật đều phù du, sanh và diệt trong từng sát na, vô thường, anicca. Nhưng sự nhanh lẹ và tính tương tục của tiến trình lại tạo ra ảo giác về sự thường hằng. Ngọn lửa của cây đèn cầy và ánh sáng của một bóng đèn điện, cả hai đang liên tục thay đổi. Nếu bằng các giác quan của mình, bạn có thể khám phá ra tiến trình của sự thay đổi này, như có thể làm được trong trường hợp của ngọn lửa cây đèn cầy. Lúc ấy, bạn có thể thoát ra khỏi ảo tưởng. Nhưng nếu sự thay đổi diễn ra quá nhanh và liên tục đến độ các giác quan của bạn không thể khám phá ra nó, như trường hợp của ánh sáng đèn điện, thì ảo tưởng lúc ấy sẽ khó phá bỏ hơn. Bạn có thể nhận ra sự thay đổi liên tục nơi con sông đang chảy, nhưng làm sao bạn hiểu được rằng người đang tắm trong con sông đó cũng đang thay đổi trong từng sát na? Cách duy nhất để phá bỏ ảo tưởng là học cách khám phá bên trong chính con người của bạn, để kinh nghiệm thực tại của cấu trúc tâm vật lý của chính bạn. Đây là những gì Sĩ Đạt Đa Cồ Đàm đã làm để trở thành một vị Phật. Bỏ qua một bên mọi định kiến có trước, Ngài khảo sát chính mình để khám phá ra bản chất thực của cấu trúc tâm vật lý. Khởi đi từ mức của thực tại rõ rệt bề ngoài, Ngài thâm nhập vào mức vi tế nhất và khám phá ra rằng toàn thể cấu trúc vật lý, toàn thế giới vật chất đều bao gồm những hạt hà nguyên tử. Sub-Atomic Particle, theo gọi theo Pali là các tổng hợp, tám sắc hay đoàn bất thuần, xem trong biết và thấy. Và Ngài cũng khám phá ra rằng mỗi hạt hay tổng hợp sắc như vậy gồm có bốn đại chủng, tứ đại, đất, nước, lửa, gió, và các đặc tính phụ thuộc của chúng, sắc y đại sinh. Ngài cũng phát hiện ra những hạt này là những khối xây dựng cơ bản của vật chất, và tự thân chúng cũng luôn luôn sanh và diệt với tốc độ cực nhanh, hàng tỷ lần trong một giây. Trong thực tế không có trạng thái rắn trong thế giới vật chất, mà chỉ có quá trình đốt cháy và những rung động mà thôi. Các nhà khoa học hiện đại đã xác nhận những phát hiện của Đức Phật và bằng thí nghiệm đã chứng minh rằng toàn thế giới vật chất được hình thành từ những hạt hạ nguyên tử. Subatomic particle sanh và diệt cực nhanh. Tuy nhiên, các nhà khoa học này vẫn không giải thoát khỏi khổ đau vì trí tuệ của họ chỉ là trí thông minh, không giống như Đức Phật. Họ không kinh nghiệm sự thực trực tiếp trong chính bản thân của họ. Khi một người tự thân kinh nghiệm thực tại vô thường của chính mình, chỉ lúc ấy họ mới bắt đầu thoát ra khỏi khổ đau. Khi sự hiểu biết về vô thường, anicca phát triển trong tự thân, thì phương diện khác của trí tuệ cũng phát sinh. Anatta, vô ngã, không có tôi, không có tôi, không có cái của tôi. Trong cấu trúc tâm vật lý này, không có gì kéo dài hơn một sát na, không có gì để ta có thể xem như một tự ngã hay linh hồn không thay đổi cả. Nếu có cái gì thực sự là của ta, thì ta phải sở hữu được nó, kiểm soát được nó. Nhưng trong thực tế, ta không làm chủ được ngay cả thân của ta. Nó cứ tiếp tục thay đổi, suy tàn, bất kể đến những ước muốn của ta. Kế đến, phương diện thứ ba của tuệ phát triển, khổ, dukkha. Nếu bạn cố gắng sở hữu và chấp chặt vào cái gì đang thay đổi vượt ngoài quyền kiểm soát của bạn, thì bạn chắc chắn sẽ tạo ra đau khổ cho chính mình. Thông thường, con người đồng hóa khổ với những cảm thụ giác quan khó chịu, song những cảm thụ lạc hay dễ chịu cũng có thể là nhân của khổ không kém nếu bạn dính mắc vào chúng. Bởi vì chúng cũng vô thường như nhau vậy, dính mắc vào những gì phù du chắc chắn sẽ dẫn đến khổ đau mà thôi. Khi sự hiểu biết về vô thường, vô ngã và khổ đủ mạnh, trí tuệ sẽ thể hiện ra trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Cũng như khi một người đã học được cách chọc thủng qua thực tài rõ ràng ở bên trong, thì đối với những hoàn cảnh bên ngoài họ cũng sẽ có đủ khả năng để thấy được sự thực rõ rệt và sự thực tối hậu. Như vậy, họ thoát khỏi mọi ảo tưởng và sống một cuộc sống an vui, lành mạnh. Rất nhiều những ảo tưởng được tạo ra bởi cái thực tại rõ rệt, vững chắc và hợp nhất này. Chẳng hạn, ảo tưởng về cái đẹp thể xác. Thân này có vẻ như đẹp chỉ khi nó kết hợp lại với nhau, song bất cứ bộ phận nào của nó được thấy rời ra sẽ không còn sự hấp dẫn, không còn đẹp nữa mà là bất tịnh. Cái đẹp thể xác là thực tại rõ rệt bề ngoài, chứ không phải sự thực tối hậu. Mặc dù vậy, sự hiểu biết về tính chất hảo huyền của cái đẹp thân thể này vẫn không dẫn đến chỗ ác cảm với mọi người. Khi trí tuệ phát sanh, đương nhiên tâm trở nên thăng bằng, xả ly, thanh tịnh, đầy từ ái đối với mọi người. Sau khi đã kinh nghiệm thực tại trong chính mình, bạn có thể thoát khỏi mọi ảo tưởng, tham ái và sân hận, đồng thời có thể sống một cách bình an và hạnh phúc. Chiều mai các bạn sẽ bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực của tuệ. Khi các bạn khởi sự hành Vipassana, đừng hy vọng rằng ngay khi bắt đầu bạn sẽ thấy được tất cả những hạt hạ nguyên tử sanh và diệt khắp toàn thân liền. Không thể được. Bạn bắt đầu với sự thực thô, rõ rệt, và nhờ duy trì xả, dần dần bạn sẽ thâm nhập vào những sự thực vi tế hơn, rồi đến những sự thực tối hậu của tâm, của thân, của các tâm sở, và cuối cùng mới đến sự thực tối hậu nằm ngoài danh và sắc. Để đạt đến mục tiêu này, bạn phải tự mình hành lấy. Vì vậy, hãy giữ kiên cố giới luật Sila, vì đấy là nền tảng của thiền, và cứ duy trì việc hành niệm hơi thở Anapana cho đến 3 giờ chiều mai, Vẫn cứ quan sát thực tại trong vùng quanh mũi, tiếp tục dụa bén tâm của bạn, sao cho khi khởi sự hành Vipassana vào ngày mai, bạn có thể thâm nhập vào những mức sâu hơn và quét sạch những bất tịnh ẩn náu ở đó. Hãy làm việc một cách nhẫn nại, kiên trì, liên tục, vì sự tốt đẹp của bạn, vì sự giải thoát của bạn. Cầu mong tất cả các bạn sẽ thành công trong việc bước những bước đầu tiên trên đạo lộ giải thoát. Cầu mong tất cả chúng sinh được an vui. Ghi chú đoạn kinh Pali trích dẫn: Toàn thế gian cháy đỏ, toàn thế gian hỏa thiêu, toàn thế gian bùng cháy, toàn thế gian rung động, không rung không dao động, chỉ bậc thánh cảm nhận, nơi nào chết không đến, nơi đó tâm ta thích.